Người niệm Phật tập 2, tác giả Diệu Âm, băng 9. Hay nói rõ hơn, vì ý thức cá nhân đã xen vào ý kinh, làm cho họ hiểu sai, giảng sai, đưa đến thực hành sai. Ngài nói phương pháp tu tập đã bị sai ngay từ lúc khởi đầu, thì kết quả làm sao thành công được? Pháp Phật nói lên chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Pháp này là từ trí huệ trong chân tâm phát ra, chứ không phải từ sách vở hay kinh điển ở ngoài vào. Phật thuyết ra từ trong chân tâm. Lời dạy của Phật trở thành kinh điển là phương tiện để hướng dẫn chúng sanh tìm lại chân tâm mà thành Phật. Phương tiện thì thiên hình vạn trạng, tùy cơ ứng biến. Mỗi người, mỗi cảnh, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, phương tiện thực hành đều có chỗ khác nhau. Ví dụ như muốn về nhà, nhưng có người đi xe hơi, có người đi xe đạp. Người từ phương Bắc đâu cần nghiên cứu đường về của người từ phương Nam. Cho nên, nếu vội vã đi nghiên cứu để giải nghĩa thuật ngữ trong kinh điển, sẽ dễ lạc vào chỗ thiên chấp, lệch lạc, dễ hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Kinh điển xuất phát từ chân tâm, thì hãy dùng chân tâm mà giải. Phật dạy, tính tâm thanh tịnh, tất sanh thật tướng. Thật tướng là chân tâm. Lục Tổ Huệ Năng dạy, tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh là chân tâm. Chính cái chân tâm của mình, nó có đầy đủ tất cả, nó có khả năng thuyết tất cả pháp. Chính vì thế mà Ngài Huệ Năng chưa từng đi học, không biết chữ, không biết nghiên cứu, nhưng lời Ngài nói ra như kinh như pháp. Tất cả các kinh chỉ cần nhắc đến là Ngài thông liền. Tại sao vậy? Vì pháp đã có sẵn trong tâm. Tâm có một phần thanh tịnh thì thấy được một phần Phật Pháp. Hai phần thanh tịnh thì thấy được hai phần Phật Pháp. Mười phần thanh tịnh thì thấy được mười phần Phật Pháp. Chắc chắn như vậy. Cụ thể lại, kinh Vô Lượng Thọ thì khá dài, Ngài Tịnh không dạy, nên chọn phẩm thứ 6, nói về 48 đại nguyện, tụng buổi sáng. Buổi chiều tụng phẩm 32 đến 37, hoặc tùy duyên để tập tụng. Cứ việc tụng thuộc lòng, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm để nhiếp tâm vào lời kinh. Đọc tụng một thời gian, ta sẽ quen dần. Nên dùng cái mỏ nhịp đều để tụng theo, càng ngày càng nhanh. Ban đầu thì đọc loạn hết, vì tâm còn loạn, nhưng càng đọc tụng thì càng tốt dần. Đến khi nào tiếng mõ và lời kinh hòa đều với nhau không loạn, thì tâm đã bắt đầu được thanh tịnh. Đừng nản chí. Dù sao, anh cũng tìm cách gửi bản dịch và gửi luôn băng cassette về cho nghe để các em tụng theo. Đây là bước đầu tu tâm thanh tịnh để chuẩn bị bước thứ hai là giải. Giải là hiểu nghĩa kinh Phật. Sự hiểu rõ kinh điển này tự nhiên nó sẽ đến. Đây là sự thật. Nếu một người đọc hoài năm này sang năm khác mà không hiểu được, là tại vì họ không chịu nghiêm chỉnh thực hiện bước đầu tiên. Nghĩa là tụng kinh thì lười, ngày ngày cứ lo tra cứu, thời gian thì không có, chuyện đời thì bận bịu, thuật ngữ thì quá nhiều, tra được vài chữ thì tâm trí mờ mịt. Chính vì thế mà càng ngày càng phiền não. Do đó, mong hiểu sớm, thành ra bị lu mờ, rối loạn, không tốt vậy. Vì thế, muốn nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thì hãy dồn hết tâm trí thực hiện bước đầu tiên, đọc tụng kinh điển. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến chánh nhân tịnh nghiệp của tất cả ba đời mười phương chư Phật, trong đó điều thứ 10 là đọc tụng Đại Thừa. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh điển Đại Thừa. Phật dạy đọc tụng chứ không có dạy nghiên cứu. Đọc 1000 lần thì có thể hiểu 1000 lần nhiều hơn đọc 1 lần. Cho nên em muốn hiểu sâu kinh điển không khó, nhưng chỉ khó là em có khả năng chứa đựng cái sâu đó hay không mà thôi. Phật Pháp thì thầm thâm vi diệu, sâu rộng vô biên. Nếu tâm của chúng ta còn quá cạn cợt thì không thể nào chứa đựng được Phật Pháp đâu. Đọc tụng cho thuộc lòng kinh điển chính là chuẩn bị để hiểu sâu vậy. Hành là tu hành, y giáo phụng hành, Phật dạy sao mình làm vậy. Nhưng hỏi rằng, tới giờ này vẫn chưa hiểu kinh, thì làm sao hành theo kinh? Trả lời, đừng chấp lý nữa mà lòng thêm điên đảo, hãy lấy sự mà tu thì mới mong được thiện lợi. Kinh thì mình chưa hiểu, nhưng lòng thành kính thì không ai dạy mình được. Các cụ già hiền lành không biết giảng giải một nghĩa kinh, nhưng các cụ tu hành rất tốt, chính là nhờ lòng thành kính. Tu hành phải lấy lòng chí thành chí kính để tu. Trước đây ta ngạo mạn, nay không dám ngạo mạn nữa. Trước đây ta không lạy Phật, nay gặp hình tượng Phật phải cung kính bái lại. Trước đây ta không niệm Phật, nay phải bắt đầu niệm Phật. Trước đây ta không biết ăn chay, nay tập một tháng ăn chay vài bữa. Trước đây ta hay cãi cọ, nay bỏ cãi cọ đi. Đó là hành, hay gọi là tu hành, chứ có gì xa lạ đâu. Lòng thành kính giúp cho ta tiêu nghiệp chướng, khai trí huệ, liễu giải kinh Phật, sau cùng đắc đại thiện đại lợi là giải thoát thành Phật. Tại sao vậy? Vì Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, ta một lòng thành kính chư Phật thì tâm tâm tương thông, hạnh hạnh tương đồng, nguyện nguyện tương ứng, ý Phật, hạnh Phật, nguyện Phật, lời Phật tự nhiên sẽ chiếu rọi tâm ta. Tâm kính Phật, thân lạy Phật, miệng niệm Phật, tam nghiệp thân khẩu ý đều hướng về Phật thì ta sẽ thành Phật. Đây là đạo lý của Phật dạy. Sau cùng là chứng. Đây là ước mơ của người tu hành. Chứng gì đây? Thật sự thì anh chưa biết, vì anh chưa chứng. Anh chỉ thường nhắn nhủ với các em rất nhiều lần rằng phải hết lòng thành kính đối với Phật, phải tin Phật, phải niệm Phật, phải biết thiết tha nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi được vãng sanh về đó rồi thì sẽ thành Phật. Chứng đắc những gì thì tự nhiên khi đó chúng ta đều biết hết thảy. Còn ở đây cái thế giới ngũ trược ác thế vô thường, ta có được gì đâu mà chứng. A-di-đà Phật phát nguyện rằng, khi ta thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước ta sẽ xa lìa phân biệt, sáu căn đều tịch tịnh, nếu không quyết định thành bậc chánh giác, chứng đại niết bàn. Ta quyết thề không thành Phật. Nguyện 12. Một chúng sanh về tới Tây Phương mà không thành Phật thì Phật thề không thành Phật. Như vậy muốn viên mãn đường tu thì phải quyết tâm xả bỏ lỗi lầm, ăn hiền ở lành, quyết lòng ngày đêm niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về Tây Phương, vãng sanh về đó để chứng đắc đại giải thoát, đại an lạc, đại tịch diệt, nói chung là chứng đắc quả vị Phật. A-di-đà Phật. Anh Năm viết xong tại Úc Châu ngày 26 tháng 6 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nếu không thống niệm vô thường, nghĩ ngợi thâm sâu về đại sự, tư duy khổ nơi địa ngục mà phát tâm Bồ đề, sửa đổi tâm tánh, ngày đêm tinh cần để sớm cầu xuất ly, cứ dần dà sống qua ngày, phóng túng thân tâm, thì lúc đại nạn đến hối hận sao kịp. Lá thư thứ 47, lời khuyên người em quyết tâm cứu độ chúng sanh. Anh gửi cho Hải, anh gửi cho Thứ. Anh viết gửi cho cả hai em, anh thương hai em nhiều lắm. Có điều đáng tiếc là hình như hai em không chịu đọc kỹ thư anh. Mỗi lần viết thư cho các em, anh Năm nắn nót từng chữ, trân trọng từng câu, cẩn thận từng ý, mà các em không chịu tiếp thu cẩn thận. Đời này khổ lắm. Cuộc đời chúng ta sống qua mấy chục năm, một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ cho các em chịu khổ, vậy mà các em còn chịu được. Trong khi đọc thư của anh chỉ mất 30 phút, 30 phút có thể giúp các em khỏi khổ, thế mà các em lại lười biếng. Thấy vậy mà anh vừa thương vừa trách. Có khi nào các em tự hỏi rằng, vì đâu mà chúng ta lại khổ? Vì cái gì mà chúng ta chịu khổ? Tại vì sao mà chúng ta phải suốt đời bận bịu trong khổ đau? Bận bịu đến nỗi không có được một vài phút yên tĩnh để bàn luận chuyện thoát khổ, và bây giờ phải đối diện với khổ đau mà rơi nước mắt. Các em có lần nào giật mình tự hỏi tại sao như vậy không? Cái khổ của cuộc đời này lớn lắm đó. Không khéo, lo toan, nó còn khổ hơn nữa. Vì sao vậy? Vì những cái khổ nạn này lại do chính mình tạo ra mà mình không biết. Vì không biết nên cứ tiếp tục lăn xả vào việc tạo khổ. Khổ lại thêm khổ đó các em à. Nhiều người thấy đời khổ quá, đòi bỏ nhà đi tu cho hết khổ. Các em nghĩ vậy có đúng không? Xuất gia đi tu là đại hạnh đặc biệt của người muốn nối truyền chánh pháp của Phật, chứ đừng nghĩ chạy vào chùa để trốn đời nghe em. Đời là khổ thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có khổ. Các em nên nhớ, khổ hay sướng đều do cái tâm, giải thoát hay không cũng đều do cái tâm. Mang cái tâm khổ não mà chạy thì chạy đến chỗ nào cũng khổ mà thôi. Khổ não chỉ hết khi con người biết giác ngộ, biết ngừng tay, đừng tạo thêm khổ nữa. Cái khổ mà bây giờ chúng ta còn diễn tả được thì đâu có gì là khổ lắm. Có những cảnh khổ không thấy, không diễn tả được, không hình dung ra được, nhưng đến khi đối đầu với nó rồi thì ôi thôi rùng rợn. Khi ấy mới thật là khổ đó các em à. Khổ có nhiều dạng khổ. Có người sống trong cảnh khổ nhưng không nhận ra khổ, cứ tiếp tục tạo nghiệp, làm cho nghiệp chướng chất chồng, đưa đến khổ càng thêm khổ. Đây là dạng người phải khổ. Có người trải qua những cảnh khổ, họ giật mình tỉnh ngộ, nhờ thế mà biết quay đầu làm lành lánh dữ, trau dồi đức hạnh, tích công lũy đức, lo việc tu hành mà thoát ly được khổ hải. Đó là dạng người từ mê đến giác ngộ. Song song đó, cũng có người khi thấy đời này quá khổ cũng biết quay đầu, có tâm tu hành muốn thoát khổ. Nhưng lạ lùng, lúc chưa tu thì còn sáng suốt một chút, khi tu rồi thì càng hồ đồ, càng tu càng rối loạn, tu riết đến cảnh tan gia bại sản luôn. Rõ ràng không những thoát được khổ mà lại bị khổ thêm. Đây là dạng người từ mê đến mê muội hơn. Các em à, cuộc đời như án mây trôi, khi tan khi hợp, đổi xoay không cùng. Khi hợp thì thành mây, khi tan thì tan biến vào hư không. Mây tan thì tan vào hư không, còn khi cuộc đời chúng ta tan vỡ thì sao đây? Chúng ta có tan vỡ theo chăng? Chúng ta có bị đau khổ nhiều hơn chăng? Cuộc đời của anh cũng đã từng trải qua những cảnh quá khổ, chứ có sướng gì đâu. Nhưng anh đã biết quay đầu rồi, đã biết từ trong những cái mê muội của mình mà quay về với giác ngộ. Vì thấy nhiều người cứ mãi lăn lộn trong khổ hải, cho nên anh mới thành tâm khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì biết rằng chỉ có Phật mới có khả năng cứu độ chúng ta liễu sanh thoát tử, vĩnh ly khổ nạn. Có nhiều người đồng ý, họ tu hành khá tốt. Có người không thèm nghe, họ chấp nhận một thực trạng khổ não, lấy khổ làm trò vui. Thôi thì họ đành phải chịu khổ vậy. Bên cạnh đó, cũng có người muốn thoát khổ nhưng lại thiếu cẩn thận. Mới thấy được một bước đã vội nhảy hai ba bước, nghe không kỹ nên thực hành phải sơ sót. Ôi cũng đành phải chịu khổ mà thôi. Các em nên nhớ kỹ rằng đời này không ai muốn khổ, nhưng khổ vẫn đến. Chúng ta không muốn thấy khổ, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh khổ. Đây chính là vì chưa giác ngộ cái nguyên nhân của khổ não. Phật dạy, tham sân si là nguyên nhân của khổ đau. Vậy thì phải biết bỏ dần tham sân si đi để tiêu trừ khổ não. Trong ba cái độc tố đó thì si nó làm chủ tể, nó xui khiến chúng ta tiếp tục tạo khổ. Thành ra chúng ta cứ lăn lộn mãi trong khổ đau. Như vậy, sự khổ não là do tâm ý thức của chính chúng ta tạo nên. Khổ của anh do anh tạo, khổ của em do em tạo. khổ của người nào là do chính người đó tạo ra. Khi đã tạo ra sự khổ rồi, thì khổ não ấy nó cứ đeo chặt theo ta, càng chạy trốn chừng nào càng khổ chừng đó. Anh thường ví sự khổ não giống như một khối đá đang mang trên lưng. Người chạy trốn khổ não là người muốn mang khối đá mà chạy. Càng chạy trốn càng đau khổ, càng chạy trốn càng sớm bị ngã quỵ. Lầm lỗi là nghiệp chướng, khổ não là nghiệp báo. Muốn hết khổ thì chỉ còn có cách là phải biết ngừng tay lại, đừng tạo lầm lỗi nữa. Không tạo lỗi lầm thì không có nghiệp chướng, không có nghiệp chướng thì không có nghiệp báo, không có nghiệp báo thì không khổ. Đây là điều tự nhiên, là định luật nhân quả, là chân lý của vũ trụ nhân sinh, và cũng là cái tri thức đúng nhất về những hiện tượng khổ vui. Thế nhưng, một khi đã trầm mình trong khổ hải rồi, thì không dễ gì được sáng suốt để giải quyết vấn đề. Chúng ta muốn ngừng, nhưng tâm hồn đã bị khổ não nó làm cho rối loạn hay điên đảo lên, đưa đến những hành động thật là mê muội. Chính vì thế mà chúng ta dễ tạo thêm lỗi lầm, làm cho khổ não càng lớn hơn. Vậy thì, khi bị vây hãm trong cảnh khổ, chúng ta cần phải bình tĩnh, nên biết lắng nghe người khuyên bảo hơn là tự quyết định. Giải quyết một vấn đề để nó được sáng sủa hơn gọi là thành công, còn giải quyết mà tạo cho tương lai càng u tối gọi là thất bại. Không có hạnh phúc dành cho sự thất bại đâu. Ở trên, anh đưa ra ba dạng người. Một là người thích tạo nghiệp để chịu khổ, hai là người từ mê đến giác, ba là người từ mê đến mê. Các em nghĩ thử mình đang thuộc loại nào? Thứ nhất là người chỉ thích khổ, thích bướng bỉnh đi vào đời bằng những ý nghĩ nông cạn, chứ không thích tu sửa lỗi lầm, để rồi khổ càng thêm khổ. Nếu các em thuộc vào loại này, thì nghiệp chướng của các em đã khá nặng rồi đó. Trước đây, khi chưa biết học Phật, anh tỏ ra coi thường những người tu hành. Nay, anh đã biết tu, thì lại thấy thương hại cho người không chịu tu hành và âm thầm tìm cách cứu giúp họ. Các em nên nhớ rằng, người nào cũng có Phật tánh, dù bây giờ họ chưa giác ngộ, nhưng một khi giác rồi, thì họ có thể giác ngộ hơn mình. Vậy thì, đừng bao giờ có tâm khinh thường người chưa tu. Giác ngộ thì hết khổ. Anh thương các em, anh không muốn các em khổ, cho nên anh thành tâm khuyên các em nên sớm hồi đầu tỉnh ngộ. Cuộc đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả vạn sự đều có nguyên nhân của nó. Đầu hè nhà em mọc lên một bụi cỏ dại, thì bụi cỏ đó không phải là tự nhiên sinh ra, mà chắc chắn phải có hột cỏ hoặc mầm cỏ để chôn lấp sẵn ở đó, và nay đã mọc lên bụi cỏ. Có nhân thì có quả, các em nên cố gắng tạo nhân tốt để có quả tốt. Nhờ vậy mà hưởng được cuộc sống tốt đẹp, có vui tươi thì được người vui tươi, cáu kỉnh thì người xa lánh. Tội ác và hình phạt luôn luôn đi sát bên nhau như hình với bóng. Những quả báo khổ não trong đời này là hình phạt từ những lỗi lầm do chính mình gây ra từ trước. Hãy phát tâm làm tốt, nghĩ tốt, nói tốt để thành người tốt, thì sẽ được quả báo tốt đẹp. Cố gắng đừng vướng vào việc xấu, nói xấu, nghĩ xấu, người xấu, thì tự nhiên cuộc sống sẽ không xấu. Những điều tốt đầu tiên hãy nên thực hiện ngay cho gia đình. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái là đối tượng cho chúng ta thực hiện điều tốt. Hãy làm cụ thể, đừng lý thuyết. Ví dụ, vợ gặp chồng phải vui vẻ, cơm nước đàng hoàng, phải biết tha thứ lỗi lầm, đừng giận hờn, buồn thảm, ủ sụ, vân vân. Chồng đối với vợ phải biết cảm ơn, nên quân tử, rộng rãi, lịch sự, nhẹ nhàng, vân vân. Nói chung, hãy làm người tốt với nhau để có hạnh phúc. Như vậy, tu hay không tu, vẫn có chỗ gặp nhau, chính là sự cư xử khéo léo để xây dựng cuộc đời thành công hạnh phúc. Nếu các em là người có tâm hồn thiện lành, thì hạnh phúc cuộc đời sẽ đến như một phần thưởng tự nhiên. Thứ hai là người đi từ mê đến giác. Trên đời này đầu tiên ai mà không mê? Có người nào sanh ra là giác ngộ liền đâu? Có đứa bé nào mới sinh ra mà thành thánh nhân liền? Vậy thì đi từ mê đến giác là đạo lý tự nhiên. từ cảnh khổ giác ngộ để được sướng, từ cảnh tan gia bại sản giác ngộ để được hạnh phúc, từ cảnh buồn thảm giác ngộ để được an vui. Sung sướng, hạnh phúc, an vui, nó thể hiện từ bây giờ cho đến về sau. Giá trị của cuộc đời là sự quyết tâm thực hiện sự tốt đẹp ở hiện tại và cho tương lai. Lấy những thất bại trong quá khứ làm kinh nghiệm sống, lấy khổ đau trong quá khứ làm năng lực để vươn lên, lấy những lỗi lầm trong quá khứ làm kiến thức căn bản, lấy lời khuyên của thiện tri thức làm thầy để nương theo. Người giác ngộ là người quyết tâm tự sửa chữa lỗi lầm để trở thành thiện mỹ. Người chân chánh tu hành phải lo tự tu tự sửa lỗi lầm của mình trước, đừng vội trách cái xấu của người, dù đó là vợ chồng, anh em hay người xa lạ. Thường thấy lỗi của mình, đừng nói lỗi của người. Người khác làm sai, ta không làm sai. Người nào cứ thích chỉ trích, phê phán, nói lỗi của người khác là kẻ xấu, là người bất thiện. Hãy luôn giữ tâm mình trong câu Phật hiệu, đừng nói lời sai, đừng làm việc sai. Đây là những lời dạy của cổ đức, là đạo lý tu hành chân chánh của người đại giác đại thiện. Bồ Tát Phổ Hiền dạy: kính lễ tất cả chúng sanh như kính lễ Phật. Người xấu ta vẫn phải kính trọng nhưng không khen. Người tốt không những kính trọng mà còn khen tặng và tán thán. Tâm lượng của Ngài quảng đại bao la như thái hư, bao trùm pháp giới. Phật dạy: tất cả đều do tâm tạo. Tâm tốt thấy ai cũng đều tốt, tâm xấu thấy ai cũng đều xấu. Thấy tốt thì vui vẻ, hòa nhã, lịch thiệp. Người có tâm hồn tốt mới cảm hóa người bên cạnh, biến người xấu thành tốt, làm cho gia đình vui vẻ, làng xóm hiếu hòa, quốc gia thịnh trị. Thấy xấu thì bực mình, cộc cằn, khinh mạng. Người có tâm hồn xấu thấy cái gì cũng xấu, tâm họ sẽ làm hư hại gia đình, làm ô nhiễm môi trường, gây lộn xộn xã hội, rối loạn quốc gia. Cho nên một người thật sự tu hành thì có ảnh hưởng rất lớn đến việc chuyển biến hoàn cảnh, cải thiện môi sinh, giáo dục lòng người. Đây chính là sự nhiếp hóa tự nhiên của một người tốt. Dù cho không khoe ra thì mọi người cũng thấy, không nói mọi người cũng cảm thán công đức. Không tự xưng là thiện tri thức nhưng ai ai cũng muốn noi gương. Đó là người thật sự đã giác ngộ từ sự mê muội vậy. Các em tự xét coi có được như vậy không? Nếu được thì hay biết bao. Thứ ba là người từ mê đến mê. Dạng thứ nhất bên trên thì thích tạo khổ, không tu hành. Dạng này thì có khác, là biết tu nhưng tu mà không chuyển đổi được gì cả. Ngược lại, quá khứ xấu bây giờ xấu hơn, trước đây sai bây giờ sai hơn, trước đây khổ bây giờ khổ hơn. Người thường tự xưng là tu hành nhưng tu càng ngày càng phiền não, càng tu càng u tối, càng tu càng hàm hồ. Từ cảnh khổ ít tu hành cho khổ đến rơi lệ, từ sự nghiệp đề huề tu cho đến nhà sập nhà bại sản, từ cảnh gia đình yên ấm tu hành cho đến vợ chồng ly tan. Đây đúng thật là người từ mê đến đại mê. Trước đây có lần anh nói tôn giáo chưa hẳn đâu là tà đâu là chánh, mà có tà có chánh hầu hết đều do chính con người đã tu hành một cách sai lạc. Hiện nay trên thế giới có những tôn giáo chủ trương giết người, giết càng nhiều càng tốt. Thực tế đây không phải là chủ trương của tôn giáo đó, mà do những con người xấu ác đã lợi dụng tôn giáo đến chỗ tệ hại. Đạo Phật là một chánh đạo, cứu độ chúng sanh thoát ly đau khổ. Nhưng người học Phật nếu không cẩn thận cũng có thể biến Phật giáo thành một thứ tà đạo, càng tu càng sai, càng tu càng khổ, làm mất lòng tin của đại chúng. Đây là sự thật, chính là hành động của người tu từ mê đến mê, càng tu càng mê. Anh đưa ra đây một khía cạnh để làm ví dụ. Như người tu hành không chịu lo giữ tâm thanh tịnh mà cứ tham được sớm chứng đắc, có thể dễ dẫn tới chỗ mê lầm khá lớn. Phật dạy tham, sân, si là ba thứ chất độc cần phải phá trừ. Người vừa mới khởi sự tu hành đã sớm tìm cách phát triển lòng tham. Đã tham thì tham gì cũng là tham, tham chứng đắc sớm cũng là tham. vì si nên mới tham chứng đắc sớm. Đã tham thì mê muội, tham không được thành ra sân giận, đã sân giận thì mất khôn, kết quả đưa đến tham sân si mạnh hơn lúc trước khi tu. Hôm nay anh lấy tiêu chuẩn tam phúc của Phật đưa ra để đối chiếu cho các em thấy. Muốn biết mình tu có tốt hay không, có chứng đắc được nhiều không, có đáng được tự hào hay không, thì hãy dựa vào đó để tự đánh giá công phu tu tập của mình. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy bà Hoàng hậu Vi Đề Hy rằng, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải tu ba cái phúc, đó là phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa, phúc báo đại thừa. Phúc báo nhân thiên gồm có: 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu, 2. Phụng sự sư trưởng, 3. Từ tâm bất sát, 4. Tu thập thiện nghiệp. Tu tốt bốn điều này có thể tái sanh làm người hoặc sanh lên những cảnh trời. Phúc báo nhị thừa gồm có: 5. Thọ trì tam quy, 6. Cụ túc chúng giới, 7. Bất phạm uy nghi. Tu tới phúc này có thể thoát vòng sanh tử, chứng đắc quả A-la-hán. Phúc báo đại thừa gồm có: 8. Phát bồ đề tâm, 9. Thâm tính nhân quả, 10. Đọc tụng đại thừa, 11. Khuyến tấn hành giả. Tu tới phúc này có thể trở thành Bồ Tát Phật. 3 phúc 11 điều là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương chư Phật, nghĩa là tất cả chư Phật ở trên khắp mười phương, trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải tu ba thứ phúc báo này để thành Phật. Như vậy, một chúng sanh muốn niệm Phật được vãng sanh thành Phật thì cũng phải tu ba phúc gồm có 11 điều này mới có thể thành Phật. Các em là người có tu hành thì hãy xét kỹ lại coi mình đã tu qua được bao nhiêu điều trong ba cái phúc này. Nói ba phúc thì nhiều quá, hãy nhìn đến cái phúc nhỏ nhất là phúc báo nhân thiên thôi, liệu đã làm được chưa? Nếu có thì tốt, nếu chưa thì hãy chỉnh trang lại tư tưởng để tu tập. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu 10 điều thiện là cái nền tảng căn bản nhất của người tu hành. Một người tu hành muốn đạt đến một cảnh giới thiện hoặc chứng đắc tới bất cứ một cảnh giới thánh nào, điều trước tiên là phải xây dựng trên cái nền tảng của phước báo nhân thiên. Nếu không có căn bản của nhân thiên thì không phải là người thiện lành, không phải là người thiện thì không được tái sanh làm người. Người là cảnh giới thấp nhất trong ba đường thiện mà không đạt được thì làm sao còn mơ đến chuyện vãng sanh Tây Phương thành Phật. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, hiểu theo nghĩa gần gũi nhất là hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ. Điều này khó lắm chứ không phải đơn giản. Đừng thấy rằng mới nuôi cơm cha mẹ vài ba bữa là đủ, không đâu. Hiếu thuộc về lý, dưỡng thuộc về sự. Lý hiếu dưỡng là tinh thần hiếu kính, sự hiếu dưỡng thuộc về vật chất cung dưỡng. Hiếu thuộc về xuất thế pháp, dưỡng thuộc về thế pháp. Về xuất thế gian là con cái phải lo về huệ mạng của cha mẹ, lo về hậu báo của đời sau. Người làm con hiếu hạnh thì phải có tâm cứu độ cha mẹ thoát khỏi khổ nạn. Việc này nếu các em đã từng nghĩ qua, đã có hành động cụ thể để cứu độ cha mẹ thì các em là người hiếu. Nếu chưa làm hoặc không chịu làm thì các em là người bất hiếu. Trọn hiếu xuất thế gian là hạnh đại hiếu của con người. Đại hiếu này đầu tiên là làm sao cho cha mẹ tránh khỏi đọa lạc ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Muốn vậy, con cái phải giúp cho cha mẹ bỏ ba cái độc tham sân si: tham lam bị đọa ngạ quỷ, sân hận bị đọa địa ngục, ngu si bị đọa súc sanh. Muốn thoát khỏi cảnh này thì tổng quát con cái cần tạo môi trường sống an lành, thanh tịnh, trang nghiêm cho cha mẹ. Nếu kình cãi nhau làm cho cha mẹ giận, bất hiếu. Vợ chồng ly dị làm cho cha mẹ khổ, bất hiếu. Tạo cơ duyên cho cha mẹ mang nghiệp, bất hiếu. Năm 2002, anh về tổ chức niệm Phật, hộ niệm cho cha. Có người không chịu tham gia, đó chính là những người con đại bất hiếu, con cái mà xem nồi cám heo lớn hơn huệ mạng của cha mẹ, coi tự ái của mình trọng hơn ơn nghĩa sanh thành, coi cuộc cờ tướng có giá trị hơn cảnh chết sống của người cha đang bệnh thập tử nhất sanh. Đó là những hành động không tình, thiếu nghĩa, bất hiếu. Còn hàng trăm ví dụ khác, kể sao cho hết cái lỗi bất hiếu của người làm con. Giúp cha mẹ thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đại hiếu. Còn cứu độ cha mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đại hiếu của đại hiếu. Muốn làm được việc này, con cái phải thường xuyên tổ chức niệm Phật cho cha mẹ, tập sự hộ niệm khi lâm chung, giảng giải đạo giải thoát cho cha mẹ hiểu. Hiện tại, nếu mình chưa đủ khả năng thuyết giảng, thì băng pháp, thư của anh, video, cassette, v.v. có thể giúp cho các em hoàn thành việc này dễ dàng như vậy thôi. Nhưng liệu các em có làm được chưa? Có vận động anh chị em cùng nhau trả hiếu chưa? Nếu có là đại hiếu, nếu không là đại bất hiếu. Nếu còn coi con heo nái trong chuồng lớn hơn sự sống chết của cha mẹ, còn chạy theo cái lợi lộc vô thường giả tạm của thế gian mà không chịu gấp rút chuẩn bị đến chuyện một vài tháng nữa, một vài tuần nữa có thể cha mẹ mình ra đi, ta vĩnh viễn mất người cha, vĩnh viễn mất người mẹ, thì quả thực chúng ta là những con người đại bất hiếu, đại bất nghĩa. Đã vướng vào tội đại bất hiếu thì còn nói chi đến nhân nghĩa, tu hành cho thêm tội vậy. Lo tròn đại hiếu này là chuẩn bị cứu độ vãng sanh, phải làm liền, không thể đợi. Làm liền những gì? Phải niệm Phật chung với cha mẹ, phải ngày ngày tự niệm Phật mà đem công đức hồi hướng cho cha mẹ, phải thành tâm cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho song thân. Phải làm cụ thể mới gọi là người tu hành. Hiếu thảo với cha mẹ không có mức để trả lương, không công thì của, không của thì tâm hạnh phải kính thương bảo vệ, chứ cứ nói khơi khơi thì có ích gì. Trong khi chính mình không dám chịu lỗ một đồng cắt để cứu cha, không dám chịu mất một chút mồ hôi để cứu mẹ, mặc xác cho người sanh thành tương lai rơi vào đường nào thì rơi, còn mình thì ngày đêm lo kiếm tiền để chờ ngày làm ngạ quỷ, lo tranh tụng hơn thua để giành phần xuống địa ngục, lo nhậu nhẹt để thành loài bàn sanh trong tương lai, vân vân. Nên nhớ, nếu hiểu đạo lý thì công đức cứu độ song thân lớn vô lượng. Cái thua lỗ trước mắt này chính là phước báo vô tận trong tương lai, quý giá vô biên cho chính mình sau này đó. Hiểu theo Phật Pháp thì cha mẹ của chúng ta không những chỉ có cha mẹ hiện đời, mà còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ hoặc người thân trong quá khứ và là chư Phật trong vị lai. Lý này cao lắm, diệu lắm, không dễ gì một vài trang giấy mà nói cho hết sự cao diệu của lý hiếu đạo đâu. Hiếu với cha mẹ theo cái nhìn của Phật thì thật sự là quảng đại bao la. Hiếu được hiểu cho đúng nghĩa thì nó rộng đến vô cùng, vô tận, vô biên. Hiếu với cha mẹ là hiếu với chư Phật. Hiếu với chư Phật thì phải hiếu thuận tất cả chúng sanh. Hiếu thuận tất cả chúng sanh là thực hiện tâm hạnh của chư Phật. Chữ hiếu đã thực sự bao hàm tất cả mọi hành động, mọi phương diện, mọi khía cạnh sống. Cho nên, muốn tận hiếu với cha mẹ, phải có tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm hồn phải mở lớn như hư không, quảng đại bao trùm khắp pháp giới, thì chúng ta mới có thể làm tròn chữ hiếu. Hòa Thượng Tịnh Không nói, Phật Pháp suy cho cùng, chỉ là tận hiếu đạo. Như vậy, hiếu đạo sâu rộng vô biên vô bờ mé. Nếu tâm hồn của ta quá nông cạn, quá hẹp hòi, thì bao giờ mới trọn được chữ hiếu, bao giờ mới trọn đường tu. Hiếu thuận chúng sanh là hòa thuận thương, cứu giúp chúng sanh một cách bình đẳng. Như vậy, ghét người là bất hiếu, khinh người là bất hiếu, làm người buồn là bất hiếu, xua đuổi người là bất hiếu, hãm hại người là bất hiếu, không giúp đỡ người là bất hiếu, vân vân. Đối xử với người ngoài mà sơ suất đã bị lỗi bất hiếu, thì huống chi là vợ chồng kình cãi, anh em bất hòa, gia đình không thuận. Rõ ràng, có hiểu đạo lý mới trọn đường hiếu thảo, không giác ngộ đạo lý thì bao giờ mới xứng đáng làm người. Cho nên tu hành cần phải giác ngộ, phải cẩn thận, đừng nên tự mãn, kiêu ngạo mà đi đến chỗ sai lạc không tốt. Hiếu thì nặng về tinh thần, còn dưỡng thì nặng về vật chất. Dưỡng là phụng dưỡng, nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Chuyên là phụng dưỡng cha mẹ thì ta trả được tiểu hiếu làm người. Tuy nó là tiểu, nhưng nó là nền tảng của đại. Con cái biết làm cho cha mẹ thảnh thơi, không lo chuyện tiền bạc, không lo miếng cơm manh áo, không lo ơn nghĩa thị phi vân vân, thì cha mẹ mới an tâm tu hành, thì đường giải thoát mới được dễ dàng. Chính vì vậy mà con cái cần phải dành thời giờ để gặp cha mẹ, thăm hỏi, mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn vân vân, đó là dưỡng. Phụng dưỡng cha mẹ hãy trọng về sự an tâm, đừng nên chạy theo chiều tham luyến. An tâm là khuyên cha mẹ có tinh thần buông xả, buông xả thế tục, ân nghĩa, thị phi, tiền bạc, con cháu, tất cả đừng để cha mẹ phải bận tâm lo tới, đó gọi là an tâm. Tham luyến là sao? Tham là tham lam, luyến là luyến ái. Tham lam tiền bạc, cất giữ tiền bạc, tham danh, tham vị, tham lời khen tặng vu vơ, tham tiếng tân bốc hảo huyền vân vân. Càng tham chuyện thế gian thì tâm hồn càng ô trọc, càng mất sự thanh cao, càng bị đọa lạc, càng gần đường ngạ quỷ. Thế thì làm con đừng bắt cha mẹ phải giữ tiền cho mình, đừng bàn tính chuyện buôn bán lỗ lãi, đừng than thở nghèo đói, đừng mua tặng những món quà đắt tiền cho cha mẹ vân vân. Có như vậy mới tách ly chữ tham ra khỏi tâm hồn của người già cả. Còn luyến thì thường kèm theo chữ thương hoặc nhớ. Thương nhớ con cháu, quyến luyến cái nhà, quyến luyến mảnh vườn, lo lắng về gia tài vân vân. Nếu người già mà còn có cái tâm niệm này thì khó bề thoát nạn. Cho nên người già cả tự mình nên biết sớm buông mấy thứ bất tịnh đó xuống. Tiền bạc đừng nên âm thầm cất giữ, tài sản nên phân chia sớm để được tự tại giải thoát. Hãy nhớ rằng khi ta chết thì tiền tài sản vật chẳng hơn gì đống rác. Không những thế, nó còn tệ hơn đống rác, vì rác nó không làm ta tham luyến, còn tiền tài thì nó thích trói tâm ta lại và kéo ta vào loài ngạ quỷ để chịu đói khát ngàn đời. Còn con cái thì phải tạo sự an tâm cho cha mẹ, cắt tất cả những yếu tố tham luyến, khuyên cha mẹ tịnh tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là tốt nhất. Anh nhớ lại bà nội mình trước những ngày tháng ra đi, chiều chiều bà ngồi trước cửa thương nhớ những người con đi xa mà bà thường rơi nước mắt. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quá tội nghiệp cho nội. Tội là do những người con gây ra, nghiệp thì một mình bà phải chịu. Biết vậy thì chúng ta đừng bao giờ gây nên cảnh tội nghiệp cho cha mẹ, nhất định phải nhớ. Hai là phụng sự sư trưởng là phụng dưỡng và tôn kính các bậc thầy trưởng thượng. Đạo Phật là đạo hiếu thân tôn sư. Xã hội ngày nay vấn đề tôn kính thầy không còn nữa. Đây chính là sự thoái hóa của con người trong thời mạt pháp. Ngày nay dù thực tế ta không phụng sự được sư trưởng đi nữa, nhưng trong tâm cũng phải là người hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, lễ phép với người lớn, tôn trọng người nhỏ. Tâm hạnh tốt thì sắc tướng sẽ tốt, đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Ba là từ tâm bất sát, có tâm từ bi không sát hại sanh vật. Nghiệp sát tạo ra oán thân trái chủ, quả báo rất xấu. Trong vòng sanh tử luân hồi, chúng sanh hữu tình các loài có thể là cha mẹ, ông bà hoặc người thân của mình trong nhiều tiền kiếp. Vì vậy, sát hại chúng sanh có thể thành sát hại cha mẹ, ông bà quá khứ của mình. Đó là tội bất hiếu. Người sát hại nhiều sanh vật thì hiện báo cảm đến thân thể yếu đuối, bệnh hoạn, giảm thọ, chết yểu. Sinh báo là sau khi chết dễ bị đọa lạc vào đường địa ngục để chịu tội. Hậu báo là những đời kiếp sau là phải sinh vào đường bàn sanh để trả nợ. Phật dạy từ bi thương chúng sanh thì ta nên tập ăn chay. Nếu ăn chay không được thì nên mua những thứ thịt cá đã làm sẵn để về ăn, cố gắng tránh tự tay mình sát hại sanh vật, nghĩa là tìm mọi cách để giảm bớt nghiệp sát thì mới tốt được. Bốn là tu thập thiện nghiệp. Mười điều thiện là: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không tà hạnh; bốn, không nói láo; năm, không nói thêu dệt; sáu, không nói lời ác độc; bảy, không nói đâm thọc hai chiều; tám, không tham lam; chín, không sân giận; mười, không ngu si. Nghiệp của thân có ba điều, nghiệp của miệng có bốn điều, nghiệp của ý có ba điều, khẩu nghiệp nhiều nhất. Người ưa nói chuyện nên suy nghĩ cho kỹ. Tu phúc báo nhân thiên để được tái sanh làm người, hoặc sanh lên các cõi trời. Theo lời chư vị tổ sư đại đức, thì người nào thực hiện đến 90% thì được sanh thiên, trên 70% được tái sanh làm người, trên 50% thì còn tùy thuộc vào duyên lành, dưới 50% khó thể sanh lại làm người. Dựa theo tiêu chuẩn này mà xét, thì con người đời nay sau khi chết được tái sanh lại làm người quá ít. Vì hầu hết không ai tu 10 điều thiện đến được 30%. Thật là một đại họa cho nhân loại mà không ai hay. Người niệm Phật tích cực tu phúc báo nhân thiên, nhưng không cầu hưởng phước, đem công đức hồi hướng Tây Phương cầu sanh tịnh độ, thì sẽ được sanh vào phàm thánh đồng cư độ, thuộc về hạ phẩm vãng sanh. Như vậy, muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, dù là đới nghiệp vãng sanh ở phẩm hạ hạ, thì mức tối thiểu phải là người hiền lành, có hiếu, có thuận, có thiện, có bố thí, rồi niệm Phật cầu sanh mới được vãng sanh. Còn người niệm Phật mà tâm hạnh phân biệt, cố chấp, ích kỷ, tham lam, bất thiện, vân vân, thì dù có niệm Phật cho long hầu bể họng cũng không thể được vãng sanh. Phúc báo nhân thiên là nền tảng căn bản nhất của sự tu thiện, là nền tảng của tất cả mọi phúc báo. Nói cách khác, muốn tái sanh làm người, sanh lên trời thì phải tu thiện. Muốn thành thánh A-la-hán cũng phải tu thiện. Muốn cầu sanh Cực Lạc thành Bồ Tát hay thành Phật thì bắt buộc càng phải tu thiện. Bên trên, anh chỉ mới nói tổng quát đến phúc báo nhân thiên là tiêu chuẩn thấp nhất, căn bản nhất mà thôi. Nhưng các em phải tự xét coi mình đã làm được chưa. Nếu làm được thì xứng đáng là người tu hành, còn chưa làm được thì đừng vội vỗ ngực xưng danh, đừng vội cho mình là chứng đắc nữa nhé. Người tham chứng đắc là một dạng rất phổ biến trong đời này. Trong vô lượng kiếp nay sống trong mê muội, tạo nghiệp chướng trùng trùng, nay mới nghe được chân lý của Phật, nhờ thiện căn từ kiếp nào đó xuất hiện kịp lúc, giúp cho ta chợt tỉnh ngộ mà phát tâm tu hành, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng khổ nổi, nghiệp chướng đã tạo thì lớn như núi Tu Di, còn niệm Phật mới được một chút công đức chưa bằng hòn đá trong lòng bàn tay, thế mà đã vội cho ta chứng đắc rồi, vội đi khoe khoang rằng ta đã tu hành tinh tấn, đã cảm ứng được Phật Bồ Tát ứng hiện rồi. Dù rằng sự cảm ứng đạo giao là có thật, nhưng chỉ thật đối với bậc chân tu, còn đối với người thô thiển tham chứng đắc thì đây chỉ là sự giả vọng. Đã giả vọng thì đây chính là ách nạn cho người tu hành. Vì sao vậy? Vì thấy được Phật thì thích quá, tâm tham đắm vào, mất thanh tịnh, mất chánh niệm, vọng tưởng nổi lên, tâm cao ngạo phát triển. Đây là dịp tốt để cho oan gia trái chủ lùa ta vào cái bẫy để thanh toán mối thù xưa. Trước đây anh đã từng phân tích chuyện này rồi. Hôm nay sẵn dịp nói về sự khổ, anh nói rõ thêm, nếu xét rằng các em có liên quan đến chuyện này thì hãy mau mau thức tỉnh nhé. Trước tiên, các em hãy đọc kỹ lời khai thị của các vị tổ sau đây. Tổ Ấn Quang nói, khi chưa được nhất tâm tuyệt đối không nên mong khởi niệm thấy Phật. Khi được nhất tâm rồi, tâm cùng Phật hợp nhau, tâm cùng đạo hòa nhau, thì muốn thấy sẽ được thấy, chẳng thấy cũng không ngại. Còn như gốc muốn thấy Phật lâu ngày cố kết nơi lòng, khiến thành bệnh nặng của người tu hành. Bấy giờ oan gia nhiều đời nương nơi vọng tưởng thô tháo này, hiện làm thân Phật để trả oán đời trước, rồi vì tâm không chánh nên không thấy rằng đó toàn là khí phần của ma, nên vừa thấy thì liền sanh hoan hỷ. Từ đó ma nhập vào tâm phủ, khiến mang bệnh mà phát cuồng. Ở đây Ngài Ấn Quang nói đến nhất tâm mới có thể thấy Phật, không nhất tâm đừng mong thấy Phật. Nhất tâm là sao? Là tâm chuyên nhất một niệm, không xen tạp một ý niệm nào khác. Niệm Phật thì trong tâm chỉ có Phật, không còn một ý nghĩ nào khác xen vào. Hỏi thử, chúng ta có được như vậy chưa? Anh nói thẳng thắn rằng chắc chắn chưa. Vì sao? Vì còn tham, còn sân, còn si, còn buồn, còn vui, còn khóc, còn khổ, còn ghét, còn thương, còn kình lộn, còn kiện cáo, vân vân và vân vân, thì làm sao gọi là nhất tâm? Trong một khai thị, Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, Ngài Viễn Công, tức là Huệ Viễn Đại Sư, trong truyện ký mà chúng ta đã thấy đó, một đời của Ngài đã ba lần nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc niệm Phật, cảnh tượng mà Ngài nhìn thấy hoàn toàn giống như trong kinh nói. Trong truyện An Sĩ Cao Đại Sư có dịch lại và nói, cảnh giới của thế giới Cực Lạc mà Ngài Viễn Công nhìn thấy hoàn toàn có thật trong kinh Vô Lượng Thọ, thật là một điều hy hữu, đáng quý vô cùng. Viễn Công ba lần nhìn thấy nhưng chưa bao giờ kể lại với bất cứ một ai. Dù trong lúc cộng tu với đại chúng, Ngài cũng không nói. Mãi đến khi lâm chung, Ngài mới nói với mọi người, cảnh giới Cực Lạc đã hiện ra, Đức Phật A-di-đà đang tới tiếp dẫn tôi. Cảnh tượng này trong thời gian qua tôi đã thấy tất cả ba lần. Quý vị xem, đây mới là người thật sự tu hành. Đối với họ, thấy như không thấy, vì tâm của họ đã định, không giống như người hiện nay. Vừa thấy được một chút gì lạ, vội cho rằng mình hay lắm, liền nói với người này người nọ rằng tôi đã thấy Phật, tôi đã được cảm ứng, vân vân và vân vân. Quý vị đâu ngờ rằng, một khi đem việc này khoe khoang nói ra, thì tâm thanh tịnh của quý vị đã bị hoàn. Phải luôn luôn ghi nhớ, cho dù định trung kiến, tức là niệm Phật tâm đã được định mà nhìn thấy, hoặc thấy trong giấc mơ, cũng không nên giữ nó trong lòng. Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tạm dịch, phàm đã có sắc tướng giả. Giới tốt đẹp mà ta nhìn thấy, bất luận là cảnh giới Phật hay cảnh giới nào khác, nếu ta ưa thích, đem nói cho mọi người nghe, đều không phải là cảnh giới tốt. Vì sao? Vì quý vị không có công phu, không có định lực. Thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giữ tâm chân thành mới là điều quan trọng, mới là điều kiện đầy đủ tất yếu cho việc cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì thấy Phật, thấy Bồ Tát tốt hay xấu? Rất nhiều lần anh có nói đến chuyện này rồi. Hôm nay anh nhắc nhở các em một lần nữa rằng, những vọng tưởng sai lầm, những tham đắc vụng về, những mơ mộng cẩu thả đều không có kết quả tốt đâu. Hãy cẩn thận làm theo lời dạy của Ngài Tịnh Không, thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, và đọc lại thêm nhiều lần cho thuộc lòng lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang mới được. Hỏi rằng, nhưng tôi đã lỡ thấy rồi thì làm sao? Thấy Phật không có tốt, không có xấu. Xấu hay tốt là do tâm của ta có tham đắm vào đó hay không mà thôi. Tham đắm thì chắc chắn xấu, không tham đắm thì thấy có khác gì không? Nghĩa là sao? Là phải giữ cho tâm bình thản, không cầu, không mong. Dù thấy được những ứng hiện lạ, thì ta vẫn phải giữ tâm thật thanh tịnh, đừng mừng, đừng sợ, đừng tham, đừng thích, vân vân. Cứ một lòng niệm Phật, nhờ Phật gia trì, đừng mơ cầu gì khác thì tự nhiên được giải tỏa. Các em chỉ cần nhớ, trong vô lượng kiếp đến nay, ta giết hại nhiều chúng sanh, oán thù này còn nặng lắm. Cho nên, tu hành muốn được suôn sẻ, thì hằng ngày phải nhớ thành tâm hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, để trả đền oán cừu, giải nợ oan khiên. Ngoài ra, còn nên chân thành khuyên tất cả chúng sanh oan gia trái chủ nên phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đã gặp được trong đời dù dưới hình thức nào cũng là duyên, hãy thành tâm cứu độ, chứ đừng nên cống cao ngã mạn, tưởng mình sắp thành Phật, coi chừng họa đến khó trừ. Phật đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Chúng ta là người tu hành thì cũng phải từ bi hỷ xả, thương người giúp đời mới xứng đáng là con Phật. Từ là thương người, đại từ là thương bình đẳng vô điều kiện. Tốt thì thương kính, xấu thì thương hại. Tốt thì tán thán khen tặng, xấu thì cảm hóa khuyên can. Bi là đồng cảm nỗi khổ của chúng sanh. Đại bi là đại cảm nỗi khổ của chúng sanh, thấy chúng sanh khổ như chính mình khổ. Đó là tâm hạnh đại từ bi của Phật Bồ Tát. Nếu các em là người tu hành thì nên tự hỏi đã làm được chuyện này chưa. Anh thường nhắc nhở rằng không dễ gì tìm ra được một gia đình mà vợ chồng trên dưới đồng một lòng, chung một hướng. Rất nhiều gia đình gặp phải cảnh ngộ trái ngang, người này tu, người kia chống. Đó là hiện tượng hết sức bình thường, chứ không phải là đặc biệt. Nằm trong cảnh ngộ đó, người biết tu thì có hòa, người không biết tu thì có loạn. Cái loạn này xét cho cùng thường do ở người tu lầm lạc gây nên nhiều hơn là người không tu. Tại sao vậy? Vì đã tu mà thiếu từ bi hỷ xả, còn ganh ghét, cố chấp, hẹp hòi. Người chống đối Phật Pháp, không chịu tu là tại vì nghiệp chướng của họ đang cản ngăn, làm cho họ mất phần giải thoát. Nhìn thấy một người đi theo đường đọa lạc mà không thương hại, lại còn để tâm thù ghét xua đuổi, muốn kiện họ ra tòa, thì đây có phải là tâm hạnh của người tu hành chân chính không? Đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Đại hỷ là đại thanh tịnh vui vẻ, đại xả là đại bố thí cứu độ cứu giúp chúng sanh. Đây là tâm nguyện của chư Phật. Phật dạy thương người chứ không được ghét, dù cho người đó có làm sai. Thương người không có nghĩa là tán thán hay làm theo họ, mà chính là ta phải có lòng khoan dung nhân hậu, biết tha thứ và tận tâm cứu giúp những người còn kém thiện căn phước đức, mong cho họ có được cơ duyên tỉnh ngộ. Hồi hướng công đức là việc làm thấp nhất của người tu hành. Nếu mình không đủ khả năng cứu độ thì ít ra cũng phải có cái tâm cứu độ. Hãy tự mình ráng tu hành cho có công đức, rồi lấy cái tâm chân thành thương yêu bảo hộ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho những người xấu ác còn mê muội, còn lầm lạc, để cầu cho nghiệp chướng của họ được tiêu trừ. Khi nghiệp chướng tiêu trừ thì tự họ sẽ được cơ duyên học Phật. Xét lại coi các em đã chân thành làm vậy chưa. Tất cả đều do tâm tạo, hòa hay bất hòa đều do tâm gây nên. Hồi hướng công đức là một việc quá nhỏ, không tốn một đồng xu, không phí mất một hạt gạo, mà mình còn không chịu làm thì làm sao dám gọi là tương ứng với tâm Phật. Tâm hẹp hòi ích kỷ thì đang xa lìa tâm Phật. Đã xa lìa tâm Phật thì cơ duyên nào mà cảm ứng được với Phật. Một người phạm tội ác bị tử hình, chứng kiến cảnh trạng tội nhân bị dẫn ra pháp trường để hành quyết, chúng ta còn phải xót thương thay, huống chi là ta thấy người bị đọa vào địa ngục. Tử hình là tử khổ của thế gian, một phát đạn xuyên qua tim, hồn lìa khỏi xác, thế là hết. So với cảnh đọa địa ngục, ở đó tội nhân phải bị hành hình chết đi sống lại hàng ngàn hàng vạn lần trong một ngày, thì cái chết ở trần thế này có thấm thía gì đâu. Vậy thì một người lỗ mãng đạp đổ bàn thờ Phật, nói những lời bất kính với Phật, đây là tội phỉ báng Phật, chắc chắn bị đọa địa ngục vô gián, không có ngày thoát ly. Biết họ phải bị nạn thì ta phải thương hại chứ sao lại ghét. Hơn nữa, nếu người lầm lạc ấy lại là người trong nhà, là vợ, là chồng, là anh em, bà con, thì ta lại càng quyết tâm cứu độ mới phải đạo chứ. Xa lìa chẳng qua là điều bất đắc dĩ của thời còn mê muội, chứ đâu phải là tâm hạnh người đã biết tu hành. Phật từ bi thương chúng sanh thì ta cũng phải từ bi thương mọi người. người càng lỗi, Phật càng thương, người càng bị đọa lạc thì quý Ngài càng dốc tâm cứu độ, thì mình cũng phải theo tâm nguyện của Phật mà dốc lòng cứu độ. Cứu độ bằng cách nào? Tự mình phải hiền lành, vui tươi, rộng rãi, tùy cơ ứng biến, nhất là đừng tạo cơ duyên cho người chống đối có dịp phạm tội. Ví dụ, mình niệm Phật họ chế giễu, thì mình niệm thầm trong tâm, mình lập bàn thờ họ đạp đổ, thì mình đừng lập, mình khuyên tu hành mà họ chửi, thì đừng khuyên, vân vân. Rồi ngày ngày âm thầm niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho người đó, cầu Phật gia trì cứu độ họ, may ra họ hồi tâm sám hối tội lỗi. Được như vậy thì may ra họ mới được thoát khỏi địa ngục, nghĩa là ta đã cứu độ được một người. Công đức này thật vô lượng. Nên nhớ, Phật tại lòng, thuận duyên thì thờ phụng trang nghiêm, không thuận duyên thì lúc giữ con, nấu cơm, bữa củi, thái rau, làm việc, vẫn niệm Phật tu hành được như thường. Cho nên, các em phải có tâm chân thành cứu người mới được. Cứu được hay không thì còn tùy theo duyên nghiệp của mỗi người, chứ chính ta không thể nảy lên một ý niệm ác. Phật tại tâm, thì hãy tạo tâm Phật ngay trong tâm ta, nhất định đừng nên chạy theo phàm tục như ai thương ta thương lại, ai ghét ta ghét lại, ai cản trở ta kiện ra tòa, vân vân. Đối xử như vậy thì có gì khác nhau giữa có tu và không tu? Tu hành chân chính cần phải biết khiêm nhường. Thiếu tính khiêm nhường thì cống cao ngã mạn, hoặc dễ sinh ra vọng tưởng. Đã như vậy thì mất thanh tịnh. Một là như Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi tâm thanh tịnh đã bị phá hỏng thì tất cả mọi cảnh giới có được đều là giả. Hai là như Ngài Ấn Quang dạy, tâm niệm Phật chưa chuyên nhất mà gấp cầu cảm thông thì đây là một chướng ngại lớn nhất của người tu hành. Chướng ngại chỗ nào? Ví dụ, nếu đúng là Phật Bồ Tát xuất hiện gia trị thì lẽ ra mọi chuyện phải êm xuôi, chứ tại sao nhiều người thường thấy này thấy nọ thì tâm hồn lại dễ bị điên đảo, cuộc sống xáo trộn, vợ chồng bất hòa, vân vân. Tỉnh ngộ, các em cần phải giật mình tỉnh ngộ mà hồi đầu, phải đọc thư cho kỹ để tự phản tỉnh. Anh rất thương các em, anh luôn luôn mong muốn các em thoát ly khổ não, sống hạnh phúc, nhưng dù sao anh cũng chỉ giúp ý, chỉ đường cho các em theo, chứ anh không thể tỉnh ngộ hay đi thế cho các em được. Mỗi thư anh đều mỗi nhắc, các em nên biết chú ý lắng nghe để hiểu thấu vấn đề. Đừng tự mãn làm theo ý riêng của mình mà tự gánh lấy hậu quả không tốt. Anh nhắc lại, tu hành mà còn cạnh tranh, ganh tị, cố chấp, phân biệt, cống cao tự đắc, thiếu tâm từ bi hỷ xả, thì dù có niệm Phật suốt đời cũng không thể vãng sanh. Cho nên, phải làm thiện lành, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính người trưởng thượng, kiên cử việc sát sanh, thực hành 10 điều thiện, gìn giữ nhân phẩm, làm tròn bổn phận trong gia đình, thương yêu cứu giúp lẫn nhau, đừng phát khởi những ý niệm tà vậy. Dù cho sức mình có hạn không thể làm được trọn vẹn, nhưng tâm hồn cũng phải tương hợp theo hạnh nguyện của Phật. Đem công đức này hồi hướng về Tây Phương, rồi thành tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn các em sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, một đời thoát khỏi trầm luân, bất thối thành Phật. A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong tại Brisbane ngày 10 tháng 7 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang đại sư dạy, người niệm Phật nên khuyên cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái hoặc bà con bạn bè cùng niệm Phật. Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát thì nỡ nào để cho người thân bị chìm đắm trong bể khổ sông mê.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Lạy Lá thư thứ 48. Lời khuyên người bạn: đừng tu lòng vòng nữa. Chị Huệ Sanh: nghĩ đi nghĩ lại, tôi là người được khá nhiều may mắn. Trong đó quen được chị là cái may mắn khá vui và khá nhiều kỷ niệm đẹp của cái duyên học Phật. Tôi đang nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại xuyên quốc gia dài cả tiếng đồng hồ, mà cứ đòi nói thêm, lại còn dặn dò hãy viết thư cho tôi thật dài càng tốt nữa chứ. Có người thì nói thư dài quá, còn chị thì đòi dài hơn. Đúng là vạn pháp do tâm. Chị Huệ Sanh à, mục đích của những lời thư này là khuyên người niệm Phật. Dù viết dài hay ngắn cũng chỉ xoay quanh câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thành tâm cầu mong người người đều sớm thức tỉnh đường tu, phát tâm niệm Phật. Câu Phật hiệu thật sự bất khả tư nghị, giúp chúng sanh một đời vĩnh ly ác khổ. Ở đây tôi có bằng chứng về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc một cách rõ rệt. Tôi muốn rồi đây chính Huệ Sanh sẽ kể cho tôi nghe, chứ không phải cần tới tôi nữa. Bây giờ thấy rõ đường đi rồi, thì Huệ Sanh phải quyết tâm trì niệm A-di-đà Phật. Cứ như vậy thì chỉ cần đọc một câu là có thể sẽ thấy toàn thư. Cố gắng khuyến tấn quý đạo hữu trong nhóm ở Paris cùng niệm Phật. Khi đã gặp được pháp môn này thì nhất định phải biết giữ chặt cơ hội này để vãng sanh, đừng sơ ý mà mất phần thành đạo uổng lắm. Niệm Phật phải niệm thật thành tâm, niệm liên tục, đi đứng nằm ngồi trong tâm đều niệm Phật, thì thử hỏi bao nhiêu trang giấy mới chứa cho hết những câu Phật hiệu đây. Một ngày nào đó cả bầu trời Paris sẽ tràn ngập công đức niệm Phật của Huệ Sanh, lấy công đức đó hồi hướng cho chúng sanh, cho thế giới hòa bình, cho người dân tiêu tai miễn nạn. Và cũng đừng quên hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ. Công đức thật sự vô lượng. Kính lời thăm tất cả quý chư tăng ni, quý đạo hữu ở Paris. Những thứ Huệ Sanh yêu cầu tôi đang tìm cách giải quyết, lâu mau tùy duyên, thành tâm cầu chúc tất cả đều tinh tấn niệm Phật. Huệ Sanh kể chuyện ở Pháp hay lắm, thì tôi cũng xin nói chuyện về bên Pháp vậy. Có một lần ở Tùng Lâm Linh Sơn, tôi nghe được lời pháp của thầy Trí Tu. Thầy giảng rằng: giữa biển nghiệp mênh mông này, có người cứ trồi lên hợp xuống, có người thì cứ bơi lòng vòng, có người sinh ra họ bơi thẳng một đường qua bờ bên kia, bờ giải thoát. Thầy giảng rất vui, nghe được lời pháp của thầy ai thấy cũng hoan hỷ, người nào cũng nở được nụ cười. Lời pháp của thầy đơn giản, dễ hiểu. Những ví dụ thầy đưa ra hôm đó ăn sâu vào tâm của tôi. Cảnh thứ nhất, trong biển nghiệp mênh mông, có người cứ trồi lên hợp xuống. Ai vậy? Biết đâu nhiều khi là chính ta, thân nhân, bà con, bạn bè của chúng ta là thuộc loại người đó. Trồi lên mặt nước, nhào lộn một cái, đủ để hớp một hơi không khí là chìm trở lại vào lòng đại dương. Nghĩa là lại chết ngộp trong cảnh giới khổ nạn. Nhiều người không chịu tu hành, không tin nhân quả luân hồi, không chấp nhận kiếp quá khứ, vị lai. Theo họ, quá khứ đã qua không bao giờ trở lại, tương lai chưa đến thì lo làm chi? Hiện tại là tất cả. Họ lo tìm cách tận hưởng phước báo, khoái lạc, tiện nghi, cho hiện tại là đủ. Cái quá khứ đối với họ chỉ đơn giản là ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái. Còn tương lai là ngày mai, bữa mốt, khi tuổi về già, hoặc cẩn thận hơn là những thứ của cải tài sản sau khi chết. Những thứ đó có người cũng khéo léo chuẩn bị phân chia sòng phẳng rồi, còn chi đâu nữa mà lo. Sự dễ thương của những người này là tính tình đơn giản, thẳng thắn, thực tế trong đời. Họ nghĩ rằng chết là hết, khỏi cần lo. Nhưng có một sự sơ ý đáng tiếc và tai hại cho họ là chết rồi không hết. Đã không hết thì chắc chắn sẽ có vấn đề khá lớn. Họ làm sao giải quyết đây? Ví dụ như có người nói bừa, ngoài đời cũng sống, vào tù cũng sống. Họ dễ dàng làm điều phạm pháp, thành ra bị vào tù. Khi vào đó rồi thì dở sống dở chết, Có ân hận cũng chỉ tạo thêm tiếng khóc cho sự vụng tính của mình, chứ có giải quyết được gì hơn. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Những người chưa có duyên để gặp Phật Pháp, họ không biết rằng quá khứ dù đã qua, nhưng chính nó là cái nhân đã sinh ra cái quả báo của hiện tại này. Và tương lai, dù chưa tới, nhưng nó đang từng ngày thành hình bởi chính những hành động và tư tưởng của ngày hôm nay. Đời này họ đang hưởng đầy đủ sự an lạc, chính là nhờ trong quá khứ họ đã khổ công tu hành mới được. Thế nhưng, khi đã hưởng được phước báo rồi, thì tự mãn nguyện với sự hưởng thụ, họ cảm thấy cái thế giới này có đủ hạnh phúc, an lành, cho nên không cần nghĩ gì tới tương lai. Nói rõ hơn, biết đâu những vị đang có quyền uy địa vị, giàu sang tột bực trong đời này là những vị sa môn đáng kính ở những đời trước, vì một lý do nào đó bị lọt lại trong luân hồi. Thế nhưng, vừa hưởng được phước báo thì họ đã vội sớm xa lìa đạo đức. Có ngờ đâu, chính lúc sung sướng nhất thì mối họa hại cũng lớn nhất đang âm thầm phát sinh. Phật dạy, phước báo thông ba đời, nạn tam thế oán đến, đời sau họ chịu sao nổi. Đó là nói về một số ít người có phước báo, hưởng được sự giàu sang, địa vị, quyền thế. Còn thế gian này có cả hàng tỷ người đang trong sự khổ sở, nghèo nàn, đói khát thì sao đây? Những người này chưa chắc là dở, chưa hẳn là kém thông minh hay thiếu lanh lợi. Thế mà họ cố hết sức vùng vẫy để vươn lên, nhưng lên không được, thành ra phải đành chịu số mệnh hẩm hiu. Đây chính là vì quả báo đang hiện hành buộc họ phải trả nợ, thì đành phải trả cho xong, chứ còn cách nào khác hơn. Một người khi trải qua một cuộc đầu thai cách ấm thì tất cả ký ức đã bị xóa sạch, cho nên họ quên rằng trước đây không lâu chính họ có thể trải qua những cực hình ghê rợn, những nỗi đau đớn kinh khủng. Ở đó họ phải vừa tranh đấu vừa chịu đựng sự thống khổ vô biên mới có được ngày thoát nạn làm người hôm nay. Thế nhưng, vừa mới thoát nạn thì họ lại bình thản tiếp tục tạo thêm nhân ác mới để chuẩn bị tiếp nhận cái quả báo khổ hại mới, tái diễn cảnh khổ đau trở lại. Thầy Trí Tu nói, bị chết ngộp dưới đáy đại dương, ráng vùng vẫy trồi lên vừa đủ hốt một hơi không khí, lại lo chìm xuống trở lại. Một khi hiểu được Phật Pháp, thì ta mới thấu hiểu được câu đời là bể khổ. Cái khổ này hầu hết không ai thấy, vì chính không thấy cho nên con người vẫn thản nhiên đùa giỡn với cảnh trồi lên lặn xuống, chứ không tìm cơ thoát nạn. Đây thật sự là cảnh đáng thương. Người biết tu hành, biết tìm đường thoát nạn thì cũng nên phát lòng từ bi cứu độ họ, tìm cách giúp họ thấy được cái khổ này. Cảnh khổ xảy ra hàng ngày hàng giờ thì sự cứu khổ không thể chờ đợi. Mình không giỏi về Phật Pháp, nhưng có thể lấy lòng chân thành ra khuyên hệ sanh và quý đạo hữu nên cố gắng làm điều này. Đơn giản chứ không khó. Nếu có duyên gặp nhau, ta khuyên nhau tu hành. Quen biết mà ở xa, ta viết thư khuyên họ niệm Phật, cố gắng giúp cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì công đức này lớn bằng suốt đời mình tu hành, chứ không phải thường. Những người hồi giờ chưa biết gì về Phật Pháp, đang bấp bênh trong cảnh trồi lên hụp xuống, thì nên nhấn mạnh về định luật nhân quả là tốt nhất. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, trồng gì được đó, dễ hiểu. Cảnh thứ hai, có người thì cứ bơi lòng vòng. Những người có nhìn thấy được hiểm họa chết chìm nên cố gắng bơi, chắc chắn đỡ hơn người không biết bơi. Nhưng tốt hơn nữa, phải biết nhắm thẳng đến bờ thì mới khỏi chết. Tu hành cũng vậy, phải chọn phương cách nào có khả năng giúp mình thật sự giải thoát mới viên mãn đường tu. Pháp môn tu hành vô lượng vô biên, cảnh giới cũng vô lượng vô biên, nhưng con người muốn về tới đích không thể đi theo vô lượng vô biên đường đi được, vì đi như vậy là đi lòng vòng, sau cùng phải bị kiệt sức, đành phải xuôi tay. Có nhiều người suy nghĩ quá đơn giản rằng cứ làm lành không làm ác là đủ. Ý nghĩ này đang tạo ra con đường tu hành khá lòng vòng, khó có cơ hội thoát nạn. Vì sao vậy? Vì làm lành làm thiện là chuyện phải làm của người tu hành để giảm thiểu nghiệp chướng, giúp cho việc giải thoát được dễ dàng, chứ không phải tu hành là chỉ để làm thiện. Vì thật sự đâu là lành, đâu là ác, mức nào là đủ? Nếu chưa có tiêu chuẩn rõ rệt, thì coi chừng đang làm lành mà vô tình có thể gây ra nợ ác, đang thấy đủ nhưng bị thiếu trầm trọng mà không hay. Ví dụ, như đi thi thì phải làm bài để được đậu, chứ không phải đi thi là chỉ để làm bài. Làm bài phải làm đúng, phải nộp bài và nộp kịp giờ, đủ ba điều kiện này thì mới được đậu. Nhiều người chưa rõ ràng chuyện này, cho nên đã lấy phương tiện làm cứu cánh, thành ra bị thất bại oan uổng. Tu hành để cầu danh văn lợi dưỡng thì càng tệ hại hơn nữa, vì được một lợi trước mắt nhưng không khéo mất cả huệ mạng ngàn đời. Nổi được một giây phút ngắn ngủi, nhưng khi chìm rồi thì biết bao giờ mới nổi lên lại được đây. Người khôn ngoan có thông minh, áp dụng chút ít khoa học kỹ thuật, họ có thể hưởng được thoải mái trên một chiếc thuyền tốt. Nhưng nếu không tìm đường thoát nạn, cứ mãi thả trôi lòng vòng trong vũng nước mà an hưởng những cảnh an lạc tạm thời, thì cũng có ngày phải chìm xuống đáy tại vùng nước đó mà thôi, chứ có hơn gì đâu. Thế gian này có vô lượng pháp môn tu tập, pháp môn nào cũng có cảnh giới cứu độ riêng, cao hay thấp, rộng hay hẹp, đều có căn cơ riêng. Người có căn cơ thấp đi sử dụng pháp môn dành cho bậc thượng căn đại trí sẽ có kết quả lỡ làng. Ngược lại, người căn cơ cao mà hoàn cảnh không thuận cũng đành kết liễu cuộc đời một cách oan uổng. Ví dụ, một người bơi dở mà muốn bơi nhanh như lực sĩ bơi lội thì làm sao được? Ngược lại, một lực sĩ bơi lội tài ba nhưng gặp bão lớn sóng to cũng đành phải thua cuộc. Đời mạt pháp này tu hành khó lắm. Nhiều lúc chính ta không lượng định nổi khả năng thực sự của chính mình, từ đó tự ti hoặc tự tôn đều có thể xảy ra làm chướng ngại cho đường thoát nạn. Tự ti là những người thiếu lòng tin giải thoát, họ không tin rằng một đời này mình có thể vãng sanh thành Phật. Tự tôn thì lại tự cho mình tài cao trí rộng, tự so sánh mình ngang hàng với bậc thượng căn thượng trí, thích khoe cái thế trí biện thông, thường dựng lên những triết lý sống siêu thực vân vân. Đây là những người khá thông minh, có lý tưởng cao, nhưng đôi khi vì quá mơ mộng, vô tình tự ru ngủ cuộc đời trong những cảnh giới an lạc tạm bợ, mà quên mất con đường niệm Phật vãng sanh về với Phật. Phật nói, đây là cái nạn thế trí biện thông làm mất vãng sanh. Họ mất phần giải thoát chỉ vì họ quá thông minh mà bị thông minh gạt vậy. Lại có những chuyện cũng khá phổ biến, đó là thích hiếu kỳ, thích thần thông, ham chứng đắc nhanh. Như trong lần đầu tiên ghé thăm Paris, ngay tại đạo tràng Tùng Lâm, ngày nọ có một chị tới tu, nhưng lại vận động mọi người hãy thực hành một phương pháp thiền đặc biệt. Chị đã nói, đây là pháp Phật, nhưng rất dễ nhập vào định, có được thần thông rõ ràng, dễ dàng chứng đắc những cảnh giới cao mà các pháp tu hành khác không thể nào sánh bằng. Vị sư phụ đề xướng phương pháp tu này là một người tu đạo tiên, không xa lạ lắm với người Việt Nam. Theo chị nói, thầy này tài lắm, có nhiều phép thuật cao, giảng đạo rất hay. Nhiều người đang lắng nghe có vẻ thích thú, lúc đó tôi cũng có mặt và hỏi chuyện vài câu. Chị nghĩ đó là pháp Phật à? Đúng, chắc chắn là pháp của Phật. Nếu là pháp Phật thì vị thầy đó phải trì tụng kinh Phật. Thầy đó thường trì tụng kinh nào? Thầy không tụng kinh nào hết. Không tụng kinh Phật sao gọi là pháp Phật? Kinh giáo đều ở trong lời pháp của thầy. Đây là chuyện có thật tại Tùng Lâm Linh Sơn, kỳ Kiết Hạ năm 99. Chị Huệ Sanh nghĩ sao về chuyện này? Ở tại Úc, mới vừa rồi có một người tự nguyện quy y với một đạo giáo nào đó, vì nghe nói là vào đạo thì công việc làm ăn sẽ phát triển rất nhanh. Chị ta quy y rồi một thời gian ngắn bỗng nhiên bị trở ngại, như thường có trạng thái bất an, hay gặp những cảnh ma ảnh bay thoáng qua làm giật mình, hoảng hốt.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chứng